đi tới đi lui đi mãi mà không có biến đổi, thì đó mới là cái chỗ sống thật. Tức là lìa được cái niệm hai bên động tịnh, phải không? Ngay cái động mà vẫn không động thì tất nhiên là mình không có cái niệm mà động tịnh. Còn mình bỏ cái động để mà trở về cái tịnh thì đó là còn cái niệm động tịnh hai bên, phải không? Còn này ngay trong động đó mà bất động thì mới là hết cái niệm hai bên, phải không? À, thì đó mới là chỗ sống thật, phải không? Tức là bật được cái niệm hai bên thì ngay chỗ đó là thiền rồi chứ còn gì nữa. Phải không? Ngay chỗ đó là thiền rõ ràng rồi. À, thì như vậy quý vị thấy, à, ngay trong cái sanh diệt này có cái bất sanh rõ ràng, tại mình chưa sống được thôi, phải không? À, đó là nó cái xa đó. Còn gần hơn á, ví dụ như ngày tổ Thương Nai Hòa Tu đó, ngày một hôm ngài muốn gạn lại ngài U Ba Cúc Đa, nhưng mà ngài U Ba Cúc Đa lúc này cũng còn nhỏ, nó hỏi vậy chứ ông bao nhiêu tuổi rồi? Thì ngài U Ba Cúc Đa ngày thưa là bạch hòa thượng con 17 tuổi. Thì ngài Thương Nai Hòa Tu đó ngài mới hỏi vậy chứ như vậy thì là thân ông 17 tuổi hay là cái tánh ông 17 tuổi? Ông nói 17 tuổi, vậy là thân ông 17 tuổi hay là cái tánh ông 17 tuổi? À, thì cỡ mình đó, mình đáp sao? À, nhưng mà ngài U Ba Cúc Đa ngài không có đáp liền. Ngài mới hỏi lại, ngài như tóc ở trên đầu Hòa Thượng Bạc á, thì như là tóc Hòa Thượng Bạc hay là tâm Hòa Thượng Bạc? Thấy không? À, nghĩa là như vậy thì tóc Hòa Thượng Bạc hay là tâm Hòa Thượng Bạc? À, không cần, ngài không cần trả lời, để cho tổ trả lời là xong. Thì tổ Thương Nai Hòa Tu nói, à, tâm ta bạc chứ không phải tóc ta bạc. Thì ngài nói thì cũng vậy đó, nghĩa là thân con 17 tuổi chứ không phải là tánh con 17 tuổi. Thì như vậy đó, thì ngài tổ mới nhận như vậy là biết là đó là cái bậc pháp khí đó, không? Tức là thấy rõ trong cái sanh diệt này có cái bất sanh bất diệt. Cái thân nó có 17 tuổi, 18 tuổi, tức có tuổi tác, có già, có trẻ, có đen, có bạc, thì đó là cái sanh diệt, không? Còn cái mà nó không già, không trẻ, không có đen, không có trắng, không có tóc, không có bạc, không có đen, không có bạc, thì cái đó làm sao mà có sanh diệt, phải không? Mà cái đó ở đâu? Ngay nơi mình chứ đâu. Cho nên thân thì 17 tuổi nhưng mà cái đó nó không có 17 tuổi, phải không? Thì vậy tại sao mình không sống với cái đó mà mình sống với cái tuổi tác này, phải không? Cho nên chính vì sống cái tuổi tác này mới chịu khổ, mới có sinh tử, rồi chết rồi mới hoảng hốt. Hoảng hốt là sợ mất nó, phải không? Rồi sợ mất nó thì sao? Mới tìm nó. Tìm nó là kiếm nó, là bám nó, phải không? Cho nên là hãy mất cái thân này rồi là cái chụp thân khác. Mà nếu mà có phước thì chụp được cái tốt tốt chút, còn nếu không phước thì sao? Không phước thì gặp cái gì là chụp cái đấy thôi, không? Gặp bộ lông cũng chụp bộ lông rồi ráp vào, gặp hai cái sừng cũng đã đổi vào hai cái sừng, phải không? Cho nên đó là cái khổ vậy thôi. Thì hiểu như vậy đó thì mình mới thấy được cái ý, nghĩa là kinh chỉ, tổ chỉ, không? Ngay đây phải nhận rõ có cái chân thật bất sanh bất diệt, chứ không phải ở đâu xa. Thì vậy, khi mà thấy tột được vậy rồi á thì sao? Đó là còn nói trong nhân quả. Nhưng mà nói nhân quả sâu hơn một chút nữa, cái này thì nó hơi sâu rồi, nhưng mà sẵn nói thì nói luôn. Đến chỗ sâu của nhân quả là phải thấy tột nhân quả ngay trong một niệm. Nghĩa là phải thấy tột nhân quả ngay trong một niệm đó thì mới là thấy cái chỗ mà tột cùng của nhân quả được. Còn ở đây là mình còn thấy coi giống như là còn có nhân có quả, nhân bất sanh bất diệt, quả bất sanh bất diệt, thấy không? Cũng còn dễ. Còn phải thấy thấu tột ngay trong từng một tâm niệm á thì đó mới tột được nhân quả. Cho nên có một lần ngài Chí Tạng Tây Đường đó, ngài đang công tác, đang làm công tác công cộng á, thì ngài mới bảo ngài nhân quả rõ ràng thì như vậy phải làm sao? Phải làm sao đây? Đang làm công tác đó, thì ngài nói rằng làm công tác thì tức là có tạo tác rồi, phải không? Nên ngài bảo là nhân quả nó rõ ràng như vậy đó, thì bây giờ phải làm sao? Phải làm sao? Nó rõ ràng vậy rồi phải làm sao đây? Làm sao mà để mà không kẹt? Thì lúc ấy có vị tăng mới bước ra lấy cái tay chống dưới đất thôi, nhưng không nói gì hết. Thì Ngài mới hỏi chứ ông làm gì? Thì vị tăng mới là cứu nhau. Không? Thì sư mới bảo với đại chúng, ông tăng này á cũng hơi giống được chút ít. À, thì ông tăng nó liền phủi áo đi. Ngày khi phủi áo đi á thì Ngài liền bảo trùng trong thân sư tử tự ăn thịt sư tử. Thì cái đó chính là chỗ đó là cái chỗ mà phải thấy, mà cho tột là phải thấy đến chỗ đó đó. Nghĩa là nhân quả rõ ràng, tức là sao? Tức là nó rành rẽ rõ ràng rồi. Mình nhích một chút là chẳng được. Đây là muốn nói là mình nhích chút xíu cũng được, không thể nhích một điểm là không được rồi, thấy không? Bởi vì nó rành rõ ngay trước mắt rồi. Đó. Tức là muốn nhắc mình ở đây là không có thể dễ vui, không có thể hời hợt được ngay trong từng tâm niệm. Vừa động niệm đó là đã rơi vào nhân quả rồi. Động niệm cái là rơi vào nhân quả rồi. Nhân quả gì? Sanh diệt. Động niệm cái là tức là cái nhân sanh rồi. Mà có động niệm tức là phải có diệt. Vì vậy cho nên vừa động niệm là rơi vào trong sanh diệt rồi. Tức là rơi vào trong nhân quả. Chứ gì? Phải không? Cho nên ở đây thì ông Tăng bảo là cứu nhau đó. Là chỗ đó là phải gấp gáp chứ không được, không có cho kịp suy nghĩ. Phải không? Cứu liền chứ còn mà suy nghĩ là không được. Nhưng mà rồi ông phủi áo đi thì Ngài bảo là trùng trong thân sư tử tự ăn thịt sư tử. Đó là một cái lời nhắc khéo, phải khéo giữ gìn. Trùng ở trong sư tử đó nó tự ăn thịt sư tử, thì ông cũng phải khéo giữ gìn đó. Chỗ đó chỗ phải khéo giữ gìn, phải không? Thì như vậy quý vị thấy nhân quả mà đến chỗ đó thì có cạn cả không? Cái người mới tu dễ hiểu không? Đó, cho nên mình mới thấy rõ. Khi mà mình không có hiểu kỹ á, thì mình nghe, thì mình cứ tưởng đâu là cứ hiểu được chút là đủ rồi. Phải không? Nhưng mà sự thật, nó rất là sâu trong vai thường. Không? Thành ra cái chỗ này á, hiểu được chỗ này thì mới thấy. Nên là nó rất là tế nhị. Phải không? Vừa động niệm á, là chưa vào trong nhân quả sinh diệt rồi. Mà mình nếu mình thấy được cái chỗ này á, thì tu rất là kỹ. Phải không? Tu rất là kỹ. Nghe tu trong từng tâm niệm, không? Bởi vì ngay chỗ đó mà mình thấy dự chỗ đó mình vừa do dự chút thì sao? Do dự chút là tức là chết mất rồi, không? Tức là do dự chút là rơi vào trong suy nghĩ là thuộc về cái sanh diệt rồi, phải không? Cho nên chứng đạo ca có một đoạn có một câu gọi là phải đó thì long nữ thoát thành Phật, còn trái đó thì thiện tinh rơi địa ngục. Ngài nói rằng phải á, vừa phải á thì tức là long nữ thoát một cái thì liền thành Phật, tức là danh hạt châu quá thì ngay đó là thành Phật, còn trái đó thì tất nhiên là thiện tinh rơi địa ngục. Thì vậy tức là sao? Ngay cái phải thì liền đó thành Phật, trái đó thì thiện thì ngay đó rơi địa ngục. Tức là ngay một niệm đó mà lên xuống như điện xẹt á. Nghĩa là ngay đó mình không thể khinh thường được trong từng một tâm niệm. Nghĩa là ngay một niệm này nếu mình giác á thì sao? Ngay một niệm này mà giác thì thành Phật, còn mê á thì vào sanh tử khổ đau. Một niệm giác là một niệm Phật, cho nên ngay niệm giác á thì là Phật, còn ngay một niệm này mê á thì vào sanh tử khổ đau làm chúng sanh. Thì mình thấy như vậy, thì vậy thành Phật cũng ngay niệm này, vào địa ngục cũng ngay niệm này, chứ có gì khác, phải không? Đó. Thì thấy như vậy là mình thấy nghĩa là nhân quả mà đến chỗ này là không có thể mà gọi là hời hợt cạn cợt tư rồi. Đó. Đâu có dễ gì thấy, phải không? Như vậy thì chính vì vậy cho nên rồi chẳng làm nhân quả thì liền thoát khỏi kiếp trộn, phải không? Đó. Chẳng làm nhân quả thấy được rõ vậy thì thoát khỏi kiếp trộn liền. Thì không lầm trong từng tâm niệm nữa, tức là mình mở sáng được mắt trí tuệ ra chứ gì nữa, phải không? Thì như vậy là cái người đại tu hành đó là phải thấy đến cái chỗ đó đó, chứ còn đâu có thể mà thấy hời hợt ở trên cái nhân quả chữ nghĩa thôi, phải không? Cho nên đó là quý vị thấy hiểu như vậy thì nó mới nghĩa là không có là hấp tấp, không vội vàng, chứ nhiều khi rồi cái thì mình nói là bây giờ thôi, nghĩa là tôi tu thiền thuộc về cao rồi, thuộc về tối thượng thừa rồi, còn có nhân quả đó là chỉ để dạy cho mấy người mới vào đạo, phải không? À, thì không phải vậy mà nhân quả rất sâu. Đó là nói về Trung Hoa đó, còn nói về Việt Nam mình cũng có một vị mà nói về cái chỗ này cũng rất là sâu xa, tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ. À, Tuệ Trung Thượng Sĩ là ông cư sĩ mà ngộ đạo rất sâu, cho nên là có lần ông mới nói với ngài Trần Nhân Tông, tức ngài Trần Nhân Tông mà hỏi ngài Thượng Sĩ đó, thì vua Trần hỏi với Tuệ Trung Thượng Sĩ rằng chỉ như gìn giữ giới hạnh trong sạch, không một chút gì sao lãng thì lại thế nào? À, tức là vua Trần hỏi ngài Tuệ Trung đó, hỏi vậy chứ bây giờ gìn giữ giới thật là trong sạch, không có sao lãng hết thì thế nào? Thì Thượng Sĩ mới cười không có đáp gì hết. Vua Trần Nhân Tông không hiểu cho ông, nài nỉ hỏi thêm hỏi hoài, thì Thượng Sĩ mới nói bài kệ, hai bài kệ, nói rằng giữ giới cùng nhẫn nhục thì chuốc tội chẳng có chuốc phúc. À, muốn biết không tội phước á, thì chẳng giữ giới nhẫn nhục. Đó là bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai á, như người leo lên cây, trong an tự cầu nguy, như người không leo cây thì trăng gió có làm gì. À, ngài nói rằng giữ giới cùng với nhẫn nhục á, thì như là chỉ chuốc tội chứ không có chuốc phúc. Cái chuốc tội ta chứ không có phúc. À, còn muốn biết mà không tội phước á, thì chẳng có giữ giới nhẫn nhục. À, thì vậy là sao? Mình khỏi cần phải tu hành thì mới là có tội có phước, phải không? Hiểu kiểu đó là chết luôn. Phải không? Đó, hiểu kiểu đó là chết. Cho nên Thượng Sĩ mới dặn nhỏ ngài Trần Nhân Tông. Nói vậy là ngài mới dặn nhỏ, chứ có bảo cho những người mà không có ra gì biết. Không, nghĩa là chỉ nói vậy nhưng mà đừng có nói cho mấy người không có ra gì đó, họ biết. À, bởi vì sao? À, bởi vì còn có tâm giữ giới, còn có tâm nhẫn nhục là sao? À, tức là còn có tội cho nên mới giữ giới, phải không? Còn có phiền não mới giữ giới, còn có tham sân mới giữ giới, cũng như còn có sân thì mình mới nhẫn nhục, phải không? Nếu tâm còn sân nhiều thì mới tu nhẫn nhục. Còn nếu mà thật sự mà nghĩa là không có tội, không phiền não, không có tham sân gì hết thì giữ giới nhẫn nhục để làm gì? Phải không? À, cho nên còn giữ giới nhẫn nhục thì tất nhiên là còn có tội, còn có sân, phải không? Do đó trên đây nếu mà mình thấy kỹ lại, giờ trước khi mà động niệm á, trước khi mình khởi niệm á, thì vậy là cái tội phúc nằm ở chỗ nào? À, trước khi mà động niệm là tội phước nằm chỗ nào? À, có niệm cho nên là niệm lành thì nó mới được phước, niệm dữ thì mới có tội, phải không? Còn trước khi khởi niệm thì tội phước nằm chỗ nào đâu? Cho nên ở đây ngài nói là như người mà không leo cây, không? À, mình ở dưới đất tự an rồi không chịu mà để leo cây, leo chảnh là sao? À, leo chảnh leo cao rồi nhiều cái cây nó rung rung rồi sợ. Ở yên dưới này không chịu, leo dưới kia rồi sợ, cho nên gọi là ở trong an mà tự cầu nguy, phải không? À, còn nếu mà mình nghĩa là không leo cây thì cứ nghĩa là khỏe rồi, chứ kia gió mặt trình thì gió có gì đâu sợ. Thì giờ trước khi động niệm thì có gì đâu mà tội phước, phải không? Nhưng mà có khởi niệm cho nên mới có tội phước, rồi mới có sợ tội mà cầu phước, phải không? À, như vậy thì tức là khi mà mình còn giữ giới, còn nhẫn nhục, phải không? Thì là còn có tức nghe còn có bệnh đó, cho nên mới còn có dùng, phải không? Do đó mà cái chỗ này á thì nó rất là sâu, phải không? Mình phải sống đến cái chỗ này mới là chân thật được, nhưng mà chỗ này là phải chỗ sống được chứ không phải là cái chỗ lý luận. Lý luận làm sao đến chỗ này, phải không? Quý vị có thể lý luận mà khỏi tội phước được chăng? Cho nên đây là ngài muốn nhắc, ngài dặn là chớ có bảo cho mấy người mà không biết, không ra gì đó biết, họ nói suông, nói bừa, rồi chuốc cái nhân quả, nó không hay. Tức là miệng mà nói là không có tội phước, nhưng mà tâm thì nó chứa đầy cái phân biệt đây kia phải quấy trong đó đầy hết rồi. Mà nói thì nói tội phước cũng không. Đó, thì cái đó là cái nguy hiểm, phải không? Như vậy cho nên như vậy thì để mà tóm lại á, thì quý vị thấy, nghĩa là một cái lý nhân quả này, nếu mà mình thấy cho nó thật tường tận á, cho thật tột cùng cái nguồn sanh diệt đó thì sao? thì đâu phải đơn giản, đâu phải dễ, phải không? Là do đó mà cái người tu, nhất là cái người tu thiền đó, thì không có thể hời hợt mà bỏ qua, không? Phải nhận cho định cho thật chín chắn, rõ ràng, không? Chứ còn không thì nó dễ lầm lẫn rồi nó nguy hiểm, phải không? Cho nên ngài Hư Vân ngài dạy trong cái phần gọi là điều kiện mà quyết định trước khi mà tu tập đó, không? Trước khi tu tập đó thì cái điều kiện quyết định là sao? Là ngài dạy điều trước nhất á là phải tin sâu nhân quả. Cho nên ngài bảo không luận là người nào, nếu mà muốn dụng công tu tập á thì trước cần phải tin sâu nhân quả. Nếu không tin nhân quả mà thực hành càng bướng á, thì không những là tu hành chẳng có thành công mà tam đồ đó cũng khó tránh. Là tu càng tu vướng đó thì rồi nghĩa là không có nhận định cho chín chắn nhân quả đó thì nguy hiểm, thấy không? Cho nên mình thấy nhiều có nhiều vị mà nhiều khi mà hiểu thiền mà gọi là hiểu chân lý không á, mà nhiều khi là gọi là mình thường hay gọi là bắn bổng đó. Thì nó nguy hiểm, thấy không? Vì vậy cho nên chỗ này là chỗ mình phải nhớ kỹ. Vậy thì để tóm lại, thì đây là tóm lại bài kệ của ngài Hàng Sơn cho quý vị nhớ, không? Hàng Sơn tới Hàng Sơn Thập Đắc á, hai vị này là hai vị mà trong sử ghi là hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền hiện thân, nhưng mà hiện thân không phải như hiện thân tầm thường ở chùa Quốc Thanh á, thì hai vị này á hiện thân trong cái chùa đó giống cũng như là hai người điên điên khùng khùng vậy đó, giống như mình gọi bây giờ như mát mát vậy đó. Thì ngài sống đi cùng nhau lâu lâu thì cười há há, rồi có khi nói ra những cái câu lạ thường, nhưng mà nói ra câu nào á thì đều là có đạo lý hết. Mà hai ngài sống cũng đặc biệt nữa, Chư Tăng á ăn cơm xong thì đem ra ngoài đổ á, thì những cái đồ cặn thừa đó, hoặc có khi thì cơm canh gì mà nó rớt rồi đó đổ ngoài đó, thì các ngài lấy đó rồi rửa gạn lọc lại để ăn. Nhưng mà không ai biết hết. Nhưng mà sau này á, nhân một cái duyên là có cái ông quan gọi là Lư Dận đó, có bà mẹ bị bệnh đó, rồi có vị nằm bao mộng thấy nghe là bảo nghe là bây giờ phải vào trong chùa Quốc Thanh đó lễ hai ngày Văn Thù Phổ Hiền đó thì mới hết. Mà cũng tả cái dáng rồi cho hai ông thấy nữa, thì ông quan đang vô chùa ông hỏi, thì trong chúng nghĩa là chỉ người này chỉ người kia mấy ông thầy lớn rồi không à, ông chỉ hết, ông không nhận ông nào hết. Cuối cùng trong chúng không biết sao bây giờ còn có hai cái ông khùng khùng điên điên sao phép nè. Thì ông kêu mời ra coi, thì mới vừa mời ra thì ông liền sụp lại liền. Chụp lại thì trong chúng mới quảng hồn, không biết ngạc nhiên. Thì hai ngày Hàng Sơn Thập Đắc đó, hai ông đó thì mới nghe nắm tay nhau coi chạy tuốt vô núi. Thì ta mới biết sau này ta mới tìm lại những cái bài thơ, những cái lời của hai ngày nói đã ghi chép lại, thì thành ra những cái lời rất là đạo lý. Thì đây có một bài thơ của ngài Hàng Sơn, đây là nói về lời dịch luôn. Một bình vàng đúc thành, một bình đất nặng ra, hai bình tùy anh xét, bình nào bền chắc hơn? Muốn biết bình có hai, cần rõ nghiệp chẳng một, lấy đây mà nghiệm cái nhân sống, tu hành ở ngày nay. Đó là ngài nhắc mình đó. Hai cái bình, một cái bình vàng, một cái bình đất, thì hai bình vậy đó, tùy mình xét sao đó xét, không? Coi cái bình nào nó chắc hơn. Thì để mình rõ được cái nghiệp nó chẳng phải một, thấy không? Thì lấy đó để mà nghiệm làm cái nhân mình sống á, thì tu hành chính ngày nay là phải tu chỗ đó đó, thấy không? Tức là sao? Một cái thì chân thật, một cái thì hư dối, phải không? Rõ ràng vậy. Vàng là chỉ cho cái chân thật, không? Nó bền, còn cái đất nặng ra thì nó mau tan, mau bể. Thì một cái chân thật, một cái hư dối rõ ràng rồi, thì cái người trí mình phải hài khéo mà dùng sau đó thì dùng, phải không? Biết cái nào là cái nhân sinh diệt, hư dối, không? Thì mình chớ có làm cho nó để mà tạo tác thì chịu khổ, phải không? Còn biết cái nào là cái nhân chân thật, bất sanh bất diệt, sống trong cái đó thì đưa đến cái giải thoát khổ đau, Hai con đường rõ ràng. Như vậy thì đường đã rõ ràng rồi, thì bây giờ còn gì nữa? Hai đường đã rõ ràng rồi, bây giờ còn lại gì nữa? Tùy người muốn đi. Muốn đi đường nào thì đi. Nghĩa là hai con đường đã rõ ràng, dạch bài cho mình kỹ rồi. Thì vậy là tùy mình muốn đi đường nào thì đi. Thì như vậy thì hôm nay đó, thì nói cái bài này để cho quý vị nhìn kỹ. Thì cũng tùy quý vị muốn đi đường nào thì đi. Phải không? Rõ ràng vậy rồi, thì muốn đi đường nào thì đi. Thì thôi quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.